tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho hôm nay trong tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống, chúng ta lại được cùng học lời Chúa với nhau qua chủ đề Những Gia Đình Trong Kinh Thánh. Chúng ta đang học về gia đình vua Ahab và bà Jezabel. Và đây là bài thứ 13 về gia đình này. Gia đình Ahab và Jezabel hầu như chỉ có nan đề và gương xấu, chứ không có điều gì tốt cho chúng ta bắt chước. Dù vậy, chúng ta cũng cần học biết về gia đình này để tránh lỗi lầm của họ. Sứ đồ Phao-lô dạy rằng những điều Kinh Thánh đã ghi lại đều để dạy dỗ chúng ta là con dân Chúa đang sống trong thời đại cuối cùng. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào nan đề trong gia đình Ahab và Jezabel qua những chi tiết Kinh Thánh ghi lại để biết mà tránh đi. Nan đề đầu tiên trong gia đình của vua Ahab với Jezabel là vợ chồng không cùng một đức tin nơi Chúa. Kinh Thánh ghi về hôn nhân của vua Ahab như sau. Vua cho việc bắt chước theo tội lỗi của Jeroboam, con trai Nebat, là việc nhỏ, nên đã cưới con gái Ethbaan, vua dân Sidon, là Jezabel, làm vợ. Vua cũng phục vụ và thờ lại Baal. Trích Các Vua Nhất chương 16, câu 31, theo bản Hiệu Đính. Nan đề đầu tiên trong hôn nhân của Ahab và Jezabel là Ahab là con dân Chúa mà kết hôn với Jezabel, một người ngoại bang sùng bái tà thần. Ông biết rõ luật của Chúa, nhưng cố tình bất tuân mạng lệnh của Ngài. Có thể nói, tất cả những thất bại và tội lỗi của Ahab bắt đầu từ chỗ ông lập gia đình với Jezabel, là người không kính thờ Đức Chúa Trời, nhưng sùng bái tà thần Baal. Vì cha của Jezabel là thầy tế lễ của tà thần Baal. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký ghi lời Chúa phán dạy con dân Chúa về quan hệ với những dân tộc thờ hình tượng như sau. Kinh Thánh ghi: Khi Jehovah Đức Chúa Trời anh em đã đưa anh em vào xứ mà anh em sắp tiếp nhận làm sản nghiệp, Ngài sẽ đuổi khỏi anh em 7 dân tộc mạnh hơn và đông hơn anh em. Khi Jehovah Đức Chúa Trời đã phó các dân ấy cho anh em và anh em đã đánh bại chúng thì phải tận diệt chúng. Không được kết thông gia với chúng, không gả con gái cho con trai chúng và cũng đừng cưới con gái chúng cho con trai anh em. Vì chúng sẽ làm cho con cái anh em lìa bỏ Chúa mà phục vụ các thần khác, làm cho Đức Giê-hô-va nổi thịnh nộ với anh em và nhanh chóng tiêu diệt anh em. Trích Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 7 câu 1 đến câu 4 theo bản truyền thống Hiệu Đính. Đức Chúa Trời truyền phán rõ ràng rằng con dân Chúa không được kết thông gia với người không phải là con dân Chúa. Chúng ta không biết Ahab cưới Jezabel vì sắc đẹp hay vì lý do chính trị. Nhưng dù vì lý do gì đi nữa, ông đã bất tuân mạng lệnh của Chúa. sự bất tuân mạng lệnh này đã đưa triều đại của Ahab và cuộc đời ông đến chỗ thất bại nặng nề. Kinh Thánh ghi về triều đại Ahab như sau. Ahab, con trai Omri, làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va hơn tất cả các vua trước mình. Vua lập bàn thờ cho ba anh trong đền miếu của ba anh mà vua đã cất tại Samari. Ahab cũng dựng một hình tượng Asera. Vậy Ahab làm nhiều điều ác, chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel hơn các vua Israel trước mình. Các vua nhất chương 16, câu 30 đến 33. Chúa đã cảnh cáo con dân Ngài, đừng kết xui gia với người ngoại đạo, vì họ sẽ lôi kéo các ngươi vào chỗ thờ hình tượng. Ahab không quan tâm tuân hành mạng lệnh của Chúa, nên cuộc đời ông đã thất bại ê chề về mọi mặt. Ông là vua, nắm quyền cai trị cả nước, nhưng bị vợ lôi cuốn vào con đường thờ hình tượng, những hình tượng ghê tởm mà Chúa đã nhiều lần truyền dạy con dân Chúa phải lánh xa. Bà Giê-sa-bên không những đem tà thần vào đất nước Israel là đất nước thuộc về Chúa, được Chúa ban phước, nhưng bà cũng bách hại con dân Chúa, giết các tiên tri là những người hầu việc Chúa, và gieo đau thương cho cả nước. Và cuối cùng, vì lý do đó, vương quốc Israel đã mất vào tay người Assyria. Tất cả chỉ vì Ahab bất tuân mạng lệnh của Chúa, kết hôn với người không phải là con dân Chúa, nhưng thờ tà thần. Trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời truyền dạy con dân Ngài không được kết hôn với người không thờ phượng Đức Chúa Trời. Và trong thời Tân Ước, mạng lệnh này cũng được nhắc lại rõ ràng. Thư Côrintô thứ nhì ghi lời sứ đồ Phao-lô dạy như sau. Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, vì công chính và gian ác có kết hợp nhau được chăng? Ánh sáng và bóng tối có dung hòa nhau được chăng? Đấng Christ và Belial có thể hòa hợp được chăng? Hay người tin có phần gì chung với người không tin chăng? Có thể nào hòa hợp đền thờ của Đức Chúa Trời với các thần tượng không? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như chính Đức Chúa Trời đã phán, ta sẽ sống trong họ và đi lại giữa họ. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ sẽ làm dân ta. Trích thư Côrintô thứ nhì chương 6, câu 14 đến 16, theo bản hiệu đính. Qua sứ đồ Phao-lô, Chúa truyền dạy rằng, người tin Chúa không được kết hôn với người ngoại đạo, là người không nhận biết Chúa, không có đức tin nơi Chúa và không thờ phượng Ngài. Lý do là vì người tin Chúa thuộc về Chúa. Thân thể chúng ta, người tin Chúa, là đền thờ của Chúa, nơi Chúa ngự trị. Nếu người tin Chúa lập gia đình với người không tin Chúa, là kết hợp đền thờ của Chúa với tà thần, là điều Chúa không chấp nhận. Trong thư Côrintô nhất chương 6 câu 19-20, sứ đồ Phao-lô viết như vậy. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, lời Chúa truyền dạy rõ ràng như vậy. Nhưng ngày nay, nhiều người, nhất là các bạn trẻ, không nghiêm chỉnh vâng theo tiêu chuẩn của Chúa khi chọn người bạn đời. Các bạn dùng nhiều lý luận, đưa ra nhiều lý do để bào chữa cho việc kết hôn với người ngoại đạo. Có người nói rằng, mình lập gia đình với người chưa tin Chúa là tạo cơ hội để đưa người đó đến với Chúa. Hoặc nghĩ rằng mình có thể dùng tình yêu thương và đời sống gương mẫu để cảm hóa người bạn đời, giúp cho họ nhìn biết Chúa và tin nhận Ngài. Tất cả những lý luận này nghe có vẻ hợp lý và có vẻ như là rất quan tâm đến người hư mất. Nhưng thật ra là cố tình làm theo ý riêng, chứ không vâng theo mạng lệnh của Chúa. Vì vậy, sẽ đi ra khỏi sự dẫn dắt của Chúa và mất ơn phước Ngài dành cho chúng ta. Khi một người tin Chúa là con cái của Chúa mà kết hôn với người không tin Chúa là bất tuân mạng lệnh của Ngài. Người vợ hay người chồng không tin Chúa đã được nghe và biết về ơn cứu rỗi của Chúa mà không hạ mình tiếp nhận, đó là người có tấm lòng cứng cỏi, có thể ngăn cản ơn phước Chúa ban cho gia đình. Và lắm khi chính người vợ, người chồng không tin đó sẽ khiến người tin Chúa lui đi trong đức tin, hoặc là mất đức tin và cuối cùng mất ơn cứu rỗi. Ngược lại, nếu người vợ hay người chồng tin Chúa có đức tin mạnh mẽ, giữ vững đức tin và quyết tâm thực hành lời Chúa dạy trong đời sống hàng ngày, thì hôn nhân đó cũng khó hạnh phúc vì vợ chồng không thật sự hiệp nhất. Theo lời Chúa dạy, vợ chồng là một chứ không phải là hai nữa. Nói như thế có nghĩa là vợ chồng phải hiệp làm một trong mọi phương diện. Khi vợ chồng không có cùng một niềm tin nơi Chúa, không cùng sống theo lời Chúa dạy, hôn nhân đó không thể hạnh phúc vì sự hiệp nhất của vợ chồng không trọn vẹn. Chúa Giê-xu phán, ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là người yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu thương, ta cũng sẽ yêu thương người và bày tỏ chính ta cho người. Trích Phúc Âm Giăng chương 14 câu 21. Ước mong tất cả chúng ta, đặc biệt là những người trẻ chưa có gia đình, thấy rõ nguy hiểm của việc kết hôn với người không cùng đức tin, nên sẽ vâng lời Chúa, chứ không bao giờ dám trái mạng lệnh của Chúa. Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta lời hứa quý báu mà Chúa dành cho những người vâng lời Chúa như sau. Hãy ra khỏi chúng nó, hãy phân rẽ khỏi chúng nó. Đừng đá đồng đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi, ta sẽ làm cha các ngươi sẽ làm con trai, con gái ta. Chúa toàn năng phán vậy. Ước mong quý vị là cha, là mẹ, là ông bà sẽ hướng dẫn con cháu mình vâng theo lời Chúa dạy để gia đình được tràn đầy ơn phước của Chúa.